Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nguyên, hàng tuần được thực đi trên hai làn sóng. Thứ nhất, trên băng tần 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại vào mỗi thứ sáu từ 6:30 đến 7:00 chiều. Thứ nhì, trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chủ nhật từ 6:30 đến 7:00 chiều. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả.
Mời quý vị hãy cùng nghe thiền ca, cùng hát thiền ca, cùng lắng nghe những câu kinh tiếng kệ, và rồi từ đó chúng ta cùng san sẻ với nhau những ý thiện, tâm thiện trong sự bình an và quý trọng với mọi người.
Quý vị lắng nghe chương trình phát thanh cho chủ đề Phật đản sinh. Hôm nay được diễn đọc bởi các sứ ngôn viên Bích Ti, Nguyên Hà, Phương Hồng Quế, Nhật Bửu Quang, Lam Thủy, Mắt Nâu, Toàn Tuệ, Toàn Minh, Toàn Tịnh, Toàn Diệu và Mỹ Ái.
Phật đản sinh. Với Phật pháp thì không có sinh, không có diệt. Không có cái bắt đầu nên cũng không có cái cuối cùng. Bởi vậy mới không có thời gian và không có không gian mà là cùng khắp tất cả.
Vì không có không gian nên không có chỗ để chỉ. Vì không có thời gian nên không hề bị gián đoạn.
Nếu còn có chỗ chỉ định được thì còn có giới hạn và gián đoạn là không hợp với chân lý Phật Pháp.
Để đúng với tinh thần đạo Pháp, chỉ có thể tạm gọi là mừng Phật thì hiện đản sinh.
Tuy hiểu như vậy, nhưng chúng ta vẫn phải kính trọng từ ngữ thế gian và truyền thống thế gian, nên vẫn cần làm lễ mừng Phật đản sinh. Mục đích để kỷ niệm, để tán dương, để noi gương và để ghi ân công đức của Đấng Đại Giác Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện đản sinh. Đã thiên biến vạn hóa, để lại biết bao đường lối, không ngoài mục đích thức tỉnh toàn thể chúng sinh ra khỏi cơn trường mộng vô minh. Và vì vô minh, chúng ta đã bị đắm chìm, trôi lăn, sinh tử mãi, mà vẫn không hay biết gì cả.
Quả đúng như vậy. Dù muốn hay không, hầu hết mọi người đều đang bị chơi vơi với màn vô minh dày đặc, là đang chấp trước tất cả mọi thứ trên đời này. Cái gì cũng là thật, thân ta là thật, gia đình ta là thật, đất nước ta là thật.
bởi chấp mọi sự vật là có thật, nên mới tư túi đủ thứ. Nào danh vọng, nào tiền tài, nào ái dục, càng nhiều càng tốt cho bản thân, cho gia đình. Cứ như thế càng ngày càng tham lam, càng ích kỷ, để rồi có sự hơn thua, tranh đấu, đố kỵ, ghét ghen. Tất cả cũng chỉ vì quyền lợi riêng tư. Với vô minh như thế, chúng ta vô tình không biết là mình đang bị phiền não, là những nguyên do vừa kể trói buộc, ngày lại ngày càng thêm trầm trọng hơn.
Phúc đức thay cho những ai sớm nhận ra sự việc ấy, nên đã chán trường mọi phiền não vô minh này, nên đi kiếm đường lối để giải thoát. Muốn giải thoát thì chỉ có một cách duy nhất là dùng một trong những pháp môn của Đức Phật để mà thực hành tu tập.
Tu làm sao để nhận ra bản lai sẵn có của mình là cái cùng khắp không gian, thời gian đã nói ở trên. Cái ý nó không hề bị giới hạn, mà cũng không hề bị gián đoạn, nên nó phải là cùng khắp. Mà đã là cùng khắp, thì quả đúng là Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Nghĩa là Phật Pháp không rời vũ trụ vạn vật, cũng là không rời chúng sinh. Cho nên không có chúng sinh thì làm sao có Phật Pháp? Phật Pháp chẳng ngoài chúng sinh, và chúng sinh chẳng ngoài Phật Pháp. Do lẽ đó mà ai tu hành nghiêm chỉnh cũng sẽ thành Phật.
Vậy chúng ta tu hành, thực tập làm sao để nhận ra được tự tính của mình? Thì cái giây phút nhận ra tự tính ấy mới đúng là nghĩa mừng Phật đản sinh. Cái giây phút thể hiện Phật đản sinh của chính mình cũng là lúc chúng ta đã báo hiếu cha mẹ đời này, cả cha mẹ của bao đời trước, và đồng thời cũng là lúc đền ơn chư Phật tổ, chư thiện tri thức, quý thầy cô cùng toàn thể muôn loài muôn vật. Ghi chú: mọi danh từ về nhà, về nguồn, thật giả, xuất nhập, trói buộc, giải thoát, đắc đạo, giác ngộ chỉ là phương tiện, chỉ là giả danh.
Hào quang chói mười phương ba cõi, tôi tâm nào chẳng được chiếu soi. Trường mộng mơ giật mình, tình giấc chúng sinh thôi ngục lặng chơi vơi. Toàn vũ trụ nhiệm màu vi diệu, muôn loài chung sức sống đang yêu. Chưa từng đi làm sao có đến, năng lực này siêu việt việt siêu.
Mừng Phật ra đời, Phật Thích Ca. Phật vẫn nơi đây với chúng ta, không trước, không sau năm với tháng, không bao thế kỷ vẫn đây mà.
Thật nghĩa thâm sâu Phật đàn sinh, là nhận ra mình hết điều linh. Vượt vòng ràng buộc siêu ba cõi, là Phật ngay đây Phật đàn sinh.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Phật đản sinh, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Tuấn Khanh, họa âm Duy Quang qua giọng ca Duy Quang.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Để chương trình phát thanh được tiếp tục không bị gián đoạn, xin quý vị có lòng hảo tâm ủng hộ cho chương trình mỗi tháng 2 đồng. Chúng tôi chân thành tri ân quý vị. Xin liên lạc Thiền viện Sùng Nghiêm. 11561 Magnolia Street, Garden Grove, Cali 92841. Số điện thoại 714-636-0118.
Thông báo triển lãm Phật Đàn Phật Lịch 2553. Thiền viện Sùng Nghiêm tổ chức triển lãm rất nhiều tranh ảnh, tượng Phật cổ cũng như kim, với sự cộng tác của các nghệ nhân, nghệ sĩ, họa sĩ, nhiếp ảnh gia, điêu khắc gia, kiến trúc sư và còn rất nhiều nghệ nhân nữa, lại có cả sự tham dự, đóng góp tác phẩm của các em bé thiền sinh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Chú ý, triển lãm được kéo dài trong 2 tuần lễ kể từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 năm 2009. Buổi bế mạc triển lãm vào lúc 2 giờ chiều ngày 24 tháng 5 nhằm ngày mùng 1 tháng 5 năm Kỷ Sửu sẽ có tiệc trà và chương trình văn nghệ.
Kính chào quý thính giả. Tháng 4 là mùa lễ Phật Đản. Hầu hết các chùa, các tự viện đều có tổ chức những buổi lễ để mừng Đức Phật thị hiện đản sinh. Riêng Thiền viện Sùng Nghiêm thì thay vì tổ chức một ngày lễ Phật Đản, Thiền viện Sùng Nghiêm đã bỏ ra rất nhiều thời giờ và công sức để tổ chức triển lãm tranh, ảnh, tượng Phật và những gì liên quan đến Đạo Phật để cúng dường Phật Đản trong suốt thời gian 2 tuần lễ, kể từ ngày 9 tháng 5 cho đến hết ngày 24 tháng 5 năm 2009. Phóng viên Thiền viện Sùng Nghiêm xin mời quý thính giả theo dõi một vài đoạn ghi âm trong buổi lễ khai mạc triển lãm tranh, ảnh và tượng Phật này. Kính thưa quý thính giả, vào sáng thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2009, lúc 11 giờ, tại Thiền viện Sùng Nghiêm, chúng tôi nhận thấy có khoảng trên 200 chư tôn đức, tăng ni, quý vị dân cử, quý cơ quan báo chí, truyền thông, truyền hình, đại diện một số hội đoàn, đoàn thể và đồng hương Phật tử đã tham gia buổi khai mạc triển lãm tranh, ảnh và tượng Phật nhân mùa lễ Phật Đản. Triển lãm này được kéo dài trong 2 tuần lễ, kể từ nay cho đến hết ngày 24 tháng 5 năm 2009. Sau phần chào cờ và phút mặc niệm, Ni sư Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền đã ngỏ lời cảm ơn quan khách.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết, Thiền viện Sùng Nghiêm vô cùng hân hoan chào đón toàn thể quý vị, trong có quý vị chư tôn giáo phẩm, quý vị bạn đạo, quý vị bô lão, quý vị thân hào nhân sĩ, quý vị trong chính quyền địa phương, quý vị chủ nhiệm báo chí ký giả, quý vị phóng viên truyền thanh truyền hình và quý vị thân hữu Phật tử. Xin kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe dồi dào, thân tâm thường lạc trong những ngày Phật đản. Để chiêu cảm được pháp giới dung thông, thân tâm thanh tịnh để cúng dường Phật đản, xin mời đại chúng cùng thiền với chúng tôi 1 phút.
Sau khi cùng thiền với đại chúng 1 phút, Ni sư Chân Thiền nói tiếp.
Kính thưa quý vị, hôm nay Thiền viện Sùng Nghiêm tổ chức buổi triển lãm toàn tượng Phật, tranh Phật, hình Phật và tất cả những gì liên hệ đến Phật để tán dương, để tri ân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã quá từ bi thương xót chúng ta vì vô minh mê si mà ngục lặn mãi trong biển phiền não sinh tử, nên Ngài mới ban cho chúng ta 84.000 pháp môn và 12 đại tạng kinh, là những bức bản đồ, là những kim chỉ nam để dẫn dắt toàn thể chúng sinh giải thoát khỏi vòng bánh xe luân hồi sinh tử ấy. Mục đích về chân lý thâm sâu của Đức Phật là muốn khai ngộ chúng ta rằng muôn loài muôn vật đều có Phật tâm, Phật tính này thường hằng bất biến. Khi chúng ta chết nó không biến mất, và khi chúng ta được tái sinh ra nó cũng không phải tái tạo. Vì vậy mà bất cứ ai nhận ra được Phật tâm của mình thì đều là Phật đản sinh. Do đó Phật đản không phải chỉ có một ngày, mà chúng ta có Phật đản trong mọi thời, mọi lúc, mọi sát na. Lục Tổ dạy rằng niệm trước vô minh, ô nhiễm, tham sân si, tức là chúng sinh. Niệm sau thanh tịnh, buông bỏ hết mọi thứ ấy, là niệm trí tuệ, niệm từ bi, tức là Phật. nén tâm hương, cúng dường Phật đàn hôm nay là buổi triển lãm những hình Phật, tượng Phật, tranh Phật, bonsai và những bình hoa nghệ thuật. Tất cả những thứ được triển lãm này là do sự hợp tác của trên 70 nghệ nhân.
Với sự đóng góp tác phẩm của hơn 70 nghệ nhân thuộc đủ mọi thể loại, mà Ni Sư Chân Thiền gọi là những nén tâm hương, cũng là những đóa hoa tâm để dâng lên cúng dường Phật đản. Ni Sư cho những đóa hoa tâm đó là những tác phẩm vượt thời gian lẫn không gian. Ni Sư giải thích.
Những nén tâm hương cũng là những đóa hoa tâm của tất cả các anh chị em nghệ nhân cúng dường Phật đản hôm nay, là những tác phẩm tinh vi, tuyệt diệu, vượt thời gian lẫn không gian. Tại sao lại vượt thời gian lẫn không gian? Xin thưa, với các nghệ nhân thì họ sáng tạo và làm việc thì bất kể thời gian không gian, ngày cũng như đêm. Họ chỉ miệt mài thu hút vào công việc đến độ thân tâm và việc làm nhập một. Thì những lúc đó, thân tâm không còn ô nhiễm của tham sân si, hỉ nộ ái ố. Do đó mà những tác phẩm của họ chính là những nén tâm hương, cũng là những đóa hoa tâm thanh tịnh siêu phàm dâng lên cúng dường Phật đản ngày hôm nay. Những nén tâm hương đó đang chờ chúng ta tới tán dương và thưởng lãm ở trong phòng triển lãm. Với sự hợp tác của toàn thể anh chị em nghệ nhân như vậy mới có được buổi triển lãm cúng dường Phật đản hôm nay. Nhưng để hoàn toàn mỹ mãn thì cũng không thể thiếu sự đóng góp công sức của toàn thể anh chị em trong các ban. Kính thưa quý vị, nếu không có quý quan khách đến tham dự đông đảo như thế này, thì cũng không thể có được một buổi triển lãm cúng dường Phật đản trang nghiêm, đầy đạo vị, đầy sức sống vui tươi hoàn mỹ đến như thế. Tôi không biết nói gì hơn là chắp đôi bàn tay lại để cảm tạ toàn thể quý vị. Nếu có gì sơ suất, xin quý vị niệm tình thứ lỗi cho.
Sau phần cảm tạ và diễn văn khai mạc, Ni Sư Chân Thiền đã mời họa sĩ Lão Thành Hồ Thành Đức có đôi lời phát biểu với cử tọa.
Hôm nay tôi được hân hạnh theo sự yêu cầu của thiền viện, tôi lên đây nói một vài vấn đề hội họa Phật giáo và giới thiệu với quý vị những tác phẩm nghệ thuật cao thượng của những Phật tử mà đi hệ thế Phật giáo. Tôi là họa sĩ. Trước đây tôi dạy lịch sử nghệ thuật Phật giáo Việt Nam, nhưng sau 7 năm tôi cũng biết rằng và tôi cũng đã làm được 12 bức tranh, nói một cái chuyện rất là đơn giản thôi, tức là vẽ Phật. Hay là làm gì chỉ đến cái Phật, mình giúp là nghệ sĩ cao lên hoặc là nghệ sĩ, các nhạc sĩ, các nhà văn.
Sau đó, Ni Sư Chân Thiền đã mời Sư Bà Thanh Hà, Sư Trưởng Chân Như, Linh Mục Nguyễn Minh Chiếu và Họa sĩ Khánh Trường, các băng khánh thành phòng triển lãm. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của hầu hết các họa sĩ, các nhiếp ảnh gia, các nghệ nhân và những vị có tác phẩm đóng góp trong buổi triển lãm ngày hôm nay, như họa sĩ Bé Ký, họa sĩ Hồ Thành Đức, họa sĩ Vi Vi, ca sĩ Diễm Châu, họa sĩ Khánh Trường, họa sĩ Lam Thủy, họa sĩ Dính Mung, họa sĩ Nguyễn Đồng, họa sĩ Nguyễn Thị Hợp, họa sĩ Nguyên Khai, họa sĩ Hồ Anh, họa sĩ Thịnh Nguyễn, họa sĩ Lê Thúy Vinh, anh Lê Quang Bình và Phạm Thông, hội cây kiểng bonsai, kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Nhâm, kiến trúc sư Sang Nguyễn và nhiếp ảnh gia Phí Văn Trung. Bước vào phòng triển lãm đầu tiên, chúng tôi thấy có những bức tranh rất đẹp của 12 họa sĩ, mỗi người một vẽ. Đứng cạnh chúng tôi là nữ họa sĩ Lam Thủy. Chúng tôi lợi dụng cơ hội này để xin hỏi chị vài câu. Xin chào chị Lam Thủy.
Xin chào chị Gia Mỹ.
Trong lần triển lãm này, chị Lam Thủy đã trình làng bức tranh Phật Bà Quan Âm rất là đẹp. Xin được hỏi chị là cái nguyên nhân nào đã khiến cho chị sáng tác ra bức tranh tuyệt đẹp này?
Dạ thưa chị, khi được sư cô Thích Nữ Chân Thiền mời tham dự cái buổi triển lãm về nhân ngày Phật đản về những tranh ảnh tượng Phật bonsai, mình rất hân hạnh và rất là háo hức để được tham gia trong buổi triển lãm đó. Và khi mình nghĩ tới cái đề tài này thì mình nghĩ ngay tới hình ảnh Phật Bà, vì Phật Bà Quan Âm trong tâm tưởng của mỗi Phật tử thì đã trở nên rất là quen thuộc. Và mỗi khi mà có điều gì cần tới sự phù trợ tâm linh thì mỗi Phật tử thường khấn câu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và với bức tranh mình vẽ này thì mình đã dùng màu sắc căn bản của lối vẽ tranh lụa là những màu vàng đất, màu vàng nhẹ nhàng, màu xanh rêu nhạt, màu xanh rêu đậm, màu nâu để tạo nên những sắc độ làm cho bức tranh nổi lên.
Dạ, em thấy bức tranh màu sắc rất là nhẹ nhàng. Xin hỏi tiếp chị Lam Thủy là chị có cái cảm giác ra làm sao khi mà chị vẽ bức tranh Phật Bà Quan Âm này?
Khi mình vẽ xong bức tranh này, mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là yên tâm. và trong buổi triển lãm này thì mình cũng có tham gia vẽ thêm một bức khác cũng tựa là cũng lấy đề tài là Phật Bà Quan Âm, nhưng mình vẽ cận ảnh với khuôn mặt của Phật Bà rất là dịu dàng, và mình đã dùng màu sắc nhẹ và rất là dịu, mang đến người xem tranh một cảm giác tươi mát và an ủi.
Dạ, xin cảm ơn họa sĩ Lam Thủy ạ. Trong phòng triển lãm có quá nhiều họa sĩ, nhưng gần chúng tôi nhất là họa sĩ Chính Môn. Cho nên tiện chúng tôi xin hỏi anh vài câu. Dạ, xin chào họa sĩ Chính Môn. Được biết hôm nay họa sĩ Chính Môn có đóng góp nhiều bức tranh Phật và Bồ Đề Đạt Ma. Trong phòng triển lãm này, cạnh bức tranh Phật Bà Quan Âm của họa sĩ Lam Thủy là bức tranh Phật của họa sĩ Chính Môn rất là đẹp. Xin họa sĩ cho biết sơ về ý nghĩa của bức tranh này.
Thưa chị Gia Mỹ và quý vị đang nghe đài, tôi là Chính Môn, rất vui được đóng góp hai bức tranh trong cuộc triển lãm tại Thiền Viện Sùng Nghiêm nhân ngày lễ Phật Đản. Bức tranh mà chị đang nói tới đây là bức tranh mà tôi muốn diễn tả Đức Phật đang ngồi tham thiền theo nguyên tắc quy về một mối. Tất cả các pháp đều quy về một góc chính, tức là chánh pháp. Đây cũng là biểu tượng của nguyên lý nhất nguyên theo Đạo Phật. Từ chánh pháp đó sẽ lan tỏa ra các giáo pháp theo từng pháp môn. Cũng xin nhắc thêm là Đạo Phật có tới 84.000 pháp môn tu tập.
Dạ, xin họa sĩ Chính Môn cho biết là họa sĩ đã mất bao lâu để hoàn thành bức tranh này ạ?
Dạ thưa chị, tôi có ý tưởng để vẽ bức tranh này trước đó cả tuần lễ, nhưng khi mà thực hiện thì chỉ mất hơn một ngày thôi.
Xin cảm ơn họa sĩ Chính Môn. Vì có quá nhiều khách vào xem tranh và hỏi chuyện các họa sĩ, cho nên chúng tôi đành phải ngưng phần phỏng vấn các họa sĩ và những nghệ nhân ở đây. Nhưng có một điều phải nói là có một bức hình Phật nhập diệt bằng đá đã thu hút rất nhiều khách thượng lãm. Hầu như là người nào cũng dừng lại để xem. Đó là bức hình chụp Đức Phật nhập diệt bằng đá có thật, do chính Ni Sư Chân Thiền, người đã có thiện duyên nhìn thấy từ một khu rừng đá. Và có rất nhiều đồng hương Phật tử sau khi xem được bức hình vi diệu này đã có đề nghị cũng như yêu cầu Thiền Viện Sùng Nghiêm tổ chức hành hương để đồng hương Phật tử có cơ hội chiêm bái để nhìn tận mắt bức tượng Phật nhập diệt có 102 này. Xin kính mời quý đồng hương nào chưa xem hãy đến Thiền Viện Sùng Nghiêm để chiêm ngưỡng, để nhìn thấy bức tượng thiên nhiên tuyệt vời này. Và theo dự trù thì triển lãm tranh, ảnh và tượng Phật sẽ mở cửa hàng ngày tại Thiền Viện Sùng Nghiêm từ nay cho đến hết ngày 24 tháng 5 năm 2009. Vào ngày bế mạc 24 tháng 5 vào lúc 2 giờ chiều sẽ có tiệc trà và văn nghệ với sự đóng góp của những giọng ca thân hữu như bác sĩ Trương Minh Cường, ca sĩ Phương Hồng Quế, ban nhạc Lạc Hồng. Họa sĩ Lam Thủy, ngoài cái tài vẽ tranh, đóng góp tranh cho triển lãm, còn là một thành viên của ban Lạc Hồng. Xin mời quý thính giả nghe chị Lam Thủy nói về buổi văn nghệ bế mạc triển lãm như sau.
Theo chương trình dự định thì ngày 24 tháng 5 là ngày bế mạc của triển lãm. Thì ngoài việc tham gia gửi tranh triển lãm thì Lam Thủy còn là một thành viên của đoàn văn nghệ dân tộc Lạc Hồng. Thì hôm đó cũng nhân niềm vui mừng ngày Phật đản, nhóm hợp ca của ban văn nghệ dân tộc Lạc Hồng cũng sẽ đến rất vui bằng một chương trình văn nghệ vui tươi và có ý nghĩa. Mong rằng qua buổi nói chuyện hôm nay thì quý thính giả khắp nơi biết được mà đến cùng chung vui cùng chúng tôi vì đến để thưởng thức một chương trình văn nghệ phong phú với sự hiện diện của rất là chân tình của các anh chị em trong đoàn văn nghệ dân tộc Lạc Hồng. Thì xin mời quý vị nhín chút thì giờ đến chung vui cùng chúng tôi nhé. Và vào cửa thì tự do và chúng tôi sẽ dọn thức ăn nhẹ. Xin mời quý vị cùng đến nhé.
Phần phóng sự triển lãm đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả tại phòng triển lãm của Thiền viện Sùng Nghiêm. Xin nhắc nhở quý đồng hương Phật tử đừng quên bức hình tượng Phật nhập diệt bằng đá. Và xin mời quý thính giả nhớ đến để tham dự buổi văn nghệ bế mạc tại Thiền viện Sùng Nghiêm vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật 24 tháng 5 năm 2009. Xin trân trọng kính chào.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau cũng trên băng tần 106.3 FM từ 6:30 đến 7:00 và trên tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều Chủ nhật từ 6:30 đến 7:00 với chủ đề Đan Điền. Xin mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Ngay trong thai con thở thiên cung mẹ khi chào đời con biết thở mình con thở cùng sơn hà đại địa nước non biết thở chính thiền thiền là biết thở thở thiền thiền thở như hoa đang nở tâm thở thiền tình mộng hết mơ vọng tưởng đừng theo chẳng bị mây mờ chẳng vẫn đầy tròn chẳng sáng như thơ.
Vừa cùng nghe chương trình của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh trên hai làn sóng tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều Chủ nhật từ 6:30 đến 7:00 và trên làn sóng 106.3 FM của đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại vào mỗi chiều thứ sáu từ 6:30 đến 7:00. Thiền viện Sùng Nghiêm tọa lạc tại số 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841, điện thoại số 714-636-0118, 714-636-0118, website www.thienviensungnghiem.com, email sungnghiem@hotmail.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.